năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chỉ còn được làm 3 tuần nữa, năm Kỷ Sửu ở Liên Châu Quan Châu đến. Chúng tôi xin kể đến quý vị bài pháp thoại liên hệ đến 10 bức tranh Chân Châu của Thiền Tông. Quan niệm của Đạo Phật trong việc lý giải hình ảnh con trâu từ góc độ triết lý và đây là của thiền. Từ kinh thần Pali, từ đó là hào và kinh điển đại thừa, hình ảnh con trâu trở nên là một dữ liệu rất quan trọng. Từ sáng lý như là tâm hoa vu của con người. Vì được là tâm linh nói chung cần phải cân nhắc con trâu tâm của chính mình để nó không dẫm đạp vào lũ mặt của người, vì làm như thế ảnh hưởng đến sản nghiệp của nhà tâm. Từ đó các ý nghĩa phát sinh lý giải con trâu như là tâm lung lung, tâm xứ sự kiềm chế, tâm vọng tưởng và nó rộng hơn là tâm người thầm kẻ lục. Dân gian Việt Nam có câu con trâu là đầu nông nghiệp, phản ảnh đời sống dân hóa nông nghiệp ở những quốc gia là khó như là Việt Nam. Có được con trâu làm chú thì ta có một cơ hội để trồng lúa, làm ruộng và nhờ đó đời sống kinh tế được khác hơn. Từ quan điểm này mà Lê Quý Đôn đã phát biểu phi nông bất ổn, tức là phải lấy nông nghiệp là trồng. Nhưng trong bối cảnh của hiện đại quá và toàn cầu quá thì tiến trình hội nhập hội hỏi chúng ta phải làm quen với nền kinh tế thị trường ở mức độ quy mô và vĩ mô. Còn làm nông nghiệp thì doanh thu với đó so với các công nghiệp công nghệ hiện đại chẳng rất là bằng. Trung bình một gia đình nông dân làm phải một năm trời mới có thể dư được khoảng 5-7 triệu đồng
nếu thành công. Trong khi đó 5-7 triệu đồng đối với những quốc gia sản xuất về công nghệ hiện đại đó chỉ bằng có máy chụp ảnh kỹ thuật số thôi. Một ngày như vậy họ sản xuất ra hàng trăm nghìn các chiếc máy và do đó kinh tế họ thu hoạch được cao hơn chúng ta rất nhiều lần. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng nước Việt Nam bị lạm phát về tiền tệ. Do vậy các dịch vụ cộng với thuế má đó ta phải trả gấp 2 cho đến 3 lần so với người Hoa Kỳ vốn có tiền lương cao hơn ta đến 20 lần. Nói gì thì nói thì hình ảnh con trâu vẫn gắn liền với đời sống. Nó trở nên rất là quen thuộc. Ở thành phố thì ta hiếm thấy trâu, thấy bò. Trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, người ta có một câu nói đùa đùa như thế này: 12 con giáp tuổi nào rồi cũng trở thành tuổi con trâu. Là bởi vì đặt trên nền tảng của nền văn hóa vay nợ, tất cả mọi người đều phải làm lụng hết sức là vất vả và nghiêm túc về giờ giấc cũng như là công việc của mình, mà không có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Mang vác một đống nợ trên vai, tinh thần tự lực trong làm việc bắt đầu xuất hiện. Cho nên sau chừng 10 năm cho đến 15 năm, nếu không bị thất nghiệp thì ai nấy đều có một căn nhà sang trọng, xe hơi, phương tiện vật chất rất đầy đủ. Như vậy là cái sản lượng kinh tế và cái năng lực lao động chúng ta đầu tư vào đó, nó có cái phần tương thích về nhân quả. Còn tại Việt Nam đó, nếu ta lấy cái giá nhà ở tại thành phố dài 300 cây vàng, một căn hộ khoảng chừng 40 mét vuông ở những cái nơi bình thường, còn ở những nơi cao cấp thì nó còn mắc hơn nữa, thì ta lấy tiền lương trung bình là 1,5 triệu, không ăn gì hết, chết đi tái sanh lại khoảng chừng 10 kiếp ta mới mua được một căn nhà ở thành phố. Điều không thích hợp về tiền lương, giá cả vật chất và nhà cửa đó đã làm cho chúng ta phải thừa nhận rằng người Việt Nam mình bất hạnh hơn nhiều nước phương Tây phát triển về kinh tế. Đó là nói về phương diện sản lượng và kinh tế theo quan niệm thông thường gắn liền với sức trâu. Đức Phật đã dùng hình ảnh con trâu đó để mô tả về sản lượng kinh tế tâm linh. Ta tu tập bao nhiêu, chân giác bao nhiêu thì thành quả sẽ đạt được một cách rất là tương thích. Không có tình trạng mình làm đào thải lên mấy kiếp mà không có được căn nhà đâu. Tu buổi sáng có thành quả ngay buổi sáng, tu buổi chiều có thành quả ngay buổi chiều, và kéo dài thêm nhiều ngày khác nữa. Cho nên thuật chân trâu ở trong đạo Phật là cả một tiến trình của sự tu tập. Có hai loại tranh chân trâu, một loại được gọi là tranh chân trâu đại thừa và loại thứ hai là tranh chân trâu thiền tông. Cả hai loại này đó đều có một quá trình phát triển. Và bây giờ kể từ thế kỷ thứ 12 trở đi đó, thì mỗi bộ tranh đó có tất cả là 10 ảnh với 10 bài kệ tụng và cái phần chú giải rất xúc tích để mô tả các tiến trình tâm linh mà một hành giả trăng con trâu tâm của mình cần phải quan sát và thực hiện một cách nghiêm túc. Vào đời Tống, tức là khoảng 960 cho đến năm 1279, thì trong dân gian tương truyền có đến 4 bộ tranh trăng trâu. Bây giờ thì ta chỉ còn lại có 2 bộ. Đọc vào cách thức mô tả hình ảnh và diễn tiến con trâu được ta chăng, ta dễ dàng nhận diện ra được rằng là phương pháp tu tập ở trong đạo Phật phong phú, và do vậy cách tiếp cận và lý giải nó cũng phong phú. Cho nên mỗi một bộ tranh trăng châu tượng trưng cho một tiến trình tu tập mà các hành giả chúng ta xem là mình hợp với loại hình tranh trăng châu nào để chúng ta ứng dụng ở trong đời sống thực tế. Bộ tranh trăng châu thiền tông trải qua 4 giai đoạn tác giả. Giai đoạn 1 do thiền sư Thanh Cư vẽ chỉ có 8 bước thôi. Mỗi một bước chỉ mô tả bằng một cái tựa đề, nhưng mà không có minh họa như chúng ta thấy hoàn chỉnh hôm nay. Qua đến thường giai đoạn 2 là thiền sư Tắc Công vẽ thêm bước thứ 9 để nói về cái tình trạng trở về nguồn cội tâm linh khi mà tiến trình chân châu và điều phục nó đã thực hiện được một cách toàn mãn. Và từ hình ảnh thứ 9 này trở đi, con trâu hầu như là không có được vẽ ở trong bộ tranh nữa. Do đó theo chúng tôi, 8 bức tranh đầu của thiền sư Thanh Cư là đã đủ rồi. Giai đoạn 3 là bộ tranh chân châu của thiền sư Từ Viễn có thêm bức thứ 10 để mô tả về cái tính cách ứng dụng năng động của một hành giả trăng con trâu từ màu đen trở thành trắng, thanh tịnh hóa hết cõi tâm, chứng đắc được giác ngộ và giải thoát, không phải cho riêng mình mà đi vào chợ búa làng xóm, nói chung nơi nào có nhu cầu để truyền trao ánh sáng tự giác của Đạo Phật. Ngài thiền sư Quách Am thế kỷ thứ 12 dựa trên 10 bức tranh trân châu này, mỗi bức minh họa bằng một bài thơ tứ tuyệt và có phần lý giải rất là sâu sắc để gợi ý về cái thức hành trì và chuyển hóa con trâu tâm của mỗi con người. Trong thiền tông thì cũng có những điểm bất đồng về cách lý giải con trâu. Thứ nhất là về màu sắc. Có nơi thì dùng màu sắc trắng tượng trưng cho bạch ngu sa, tức là loại xe lớn nhất và quan trọng nhất, ám chỉ cho Phật thừa, được mô tả ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mặc dầu trên thực tế thì ta hiếm khi nhìn thấy một con trâu trắng đó. Còn phần lớn các bộ tranh trân châu còn lại đó thì mô tả bằng sắc màu đen, chắc rắn, khỏe mạnh và nó xứng hợp với hình ảnh con trâu trong thực tế. Bộ tranh mà chúng ta sẽ thấy trên màn ảnh đó, là bộ tranh của Việt Nam vẽ, màu sắc, rồi cách phối ảnh, góc độ, những diễn đạt về động tác của trâu và người trong cái rình chăn, ta thấy có phần rất là linh động và vượt trội hơn nhiều các cái bộ tranh chăn trâu của người Trung Hoa. Tác giả của bộ tranh này chứ tôi không rõ là ai, nhưng cách đây 5 năm đó có tham quan chùa Pháp Bảo ở Long An, thì bộ tranh này được vẽ với diện tích mỗi bức là khoảng 2 mét vuông, rất đẹp, và bộ này được chụp lại từ đó. Các hình ảnh màu sắc, cây cối và các động tác vận chuyển trong bức tranh sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được cái dụng ý của thiền sư Quách Đam trong việc mô tả tiến trình tu tập tâm linh ở từng con người. Khảo sát bức tranh thứ nhất có tựa đề là Tìm Trâu, tức trầm tầm ngu, thì ta thấy là nó đòi hỏi đến cả một cái sự dụng công. Thứ nhất là người đi tìm trâu đó phải vạch cỏ thật là cao, loại cỏ lát đó, nó để qua cả đầu người. Trâu mà trốn ở trong đó thì ta khó nhìn thấy từ xa lắm, phải đi vạch từng bụi cỏ lùm rừng. Vào trong các núi cao, các đường mòn để tìm kiếm, đến lúc vẫn là một sự thất vọng. Bức tranh thể hiện ra là tâm của người tìm bắt đầu có cảm giác chán trường, mệt mỏi, vì không biết xử làm sao nếu về lại nhà chủ mà mất con trâu này thì phải ăn nói thế nào, liệu chủ có hài lòng, hoan hỷ, lượng thứ bỏ qua hay là lúc đó sẽ quát mắng, vân vân. Sức của người tìm kiếm nếu không có phương pháp đó sẽ trở nên kiệt lực. Và lúc đó đó ta chỉ còn nghe tiếng ve sầu kêu trùng rã rít suốt thâu đêm. Một quang cảnh thật là ảm đạm và chán chường. Đó là tình trạng mà các hành giả đang để tâm của mình còn là người phàm phu kẻ tục, sống với các bản năng, với những thói quen, và ta bị nghiện ngập theo các thói quen, làm cho mình trở thành như là kẻ nô lệ của các khoái lạc giác quan. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mô tả cái ảnh hưởng tâm lý chủ quan áp đặt lên cảnh tượng khách quan. cảnh trước sau vẫn thế, vẫn chim hót, gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo. Nhưng mà người buồn nữa thì không nhìn thấy cái hân hoan đó là niềm vui. Nhưng mỗi khi nghe đến tiếng có con ve, người ta lại có cảm giác là âm vang sầu não, cho nên cảm thấy lòng mình buồn rười rượi. Thực ra tiếng ve kêu hay là tiếng trùng rế rã rích vào ban đêm, nó không phải là điềm hay là hiện thực của nỗi buồn. Mà tâm trạng buồn dễ dàng đánh giá nó là sự buồn, cho nên hòa với cái cảnh thì tâm trạng ngày càng bị chao đảo nhiều hơn. Có hai cách lý giải ở trong đạo Phật. Thứ nhất là vấn đề tìm trâu theo thiền tông là một nhu cầu mà trên thực tế không phải là một yêu cầu. Thiền tông cho rằng là chân tâm thường trú của một con người vốn từ xưa không có mất đi. Khi mà con người sống xa với tánh giác đó, thì sự xa cách giữa con người ta và chân tâm thường trú đó là một cái khoảng không gian rất là rộng lớn. Vấn đề không phải là đi tạo ra một cái mới, mà là tìm kiếm nhận diện để thừa nhận rằng mình đang có một gia tài tâm linh mà tạm gọi bằng ngôn ngữ hiện đại là Đức Phật đang nằm ngủ trong tâm. Đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ đó là ta rút ngắn được cái tiến trình đi tìm trâu. Bình thường mình có cái hướng là đi tìm núi cao, rừng sâu, vân vân, và nghĩ rằng là các giá trị đó sẽ giúp cho mình vượt qua được những gian khó. Dĩ nhiên không gian yên tĩnh và cái phương tiện giao tế xã hội không có nhiều đó, thì tâm ta dễ dàng được chinh phục, sự tu tập theo đó được thăng tiến. Nhưng nghĩ rằng chỉ có phương tiện đó là duy nhất thì ta rơi vào sự cực đoan ở trong lý giải về pháp tu và cách thức hành trì. Lý giải thứ hai theo khuynh hướng hiện thực rằng là trâu của ta đang ăn lúa mạ, tức là hưởng thụ các khoái lạc khi mắt thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý thức tưởng tượng, hầu như cái gì nó cũng tạo ra một cái hấp lực và làm cho chúng ta bị lệ thuộc trên hấp lực đó. Thì đánh giá hiện thực này đó là việc chúng ta phải có trách nhiệm trực tiếp về đời sống của bản thân mình, cho nên phải thấy và xét rõ rằng là mình đang ở trình độ tâm linh nào để áp dụng. Thứ nhất là khuynh hướng vốn chưa từng mắc và khuynh hướng hiện thực thừa nhận mình đang mắc và phải tìm cho bằng được. Đối với những người tu tập giác ngộ đạo thoát ở mức độ cao đó, thì có thể vận dụng phương pháp lý giải đầu, còn đại đa số còn lại là phải phương pháp thứ hai, tức là thừa nhận hiện thực rằng mình đang thiếu mất để ta phục phạt nó theo một cách có ý nghĩa. Cái giá phải trả là sự thất vọng của người đi tìm kiếm, do vì trước đây ta chưa từng chịu chân giác và quan tâm đến nó. Nỗi niềm hạnh phúc theo đạo Phật là có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, giống như không khí để ta hít thở, áo quần ta mặc, thực phẩm để ăn. Chỉ cần có dụng ý tiếp xúc là ta có thể thưởng thức nó được. Nhưng mà rất nhiều người đã quên đi, mình đang sống với hơi thở và nụ cười, nhưng mà không để ý hơi thở mình ra vào trong cơ thể thông qua buồng phổi, đi vào bên trong làm tư dựng máu và hệ thống neuron thần kinh, rồi quá trình trao đổi chất tuần hoàn ở trong toàn bộ cơ thể, theo đó mà được tăng trưởng về phương diện sức lực. Ta chỉ thở để mà thở thôi, từ lúc không biết là thở để làm gì nữa. Những nỗi lo, nỗi buồn ở những người thanh niên trở lên đó, đã làm cho cái động tác hít thở không còn như cái quy ngụy mà các trẻ em làm công việc này trong lúc chúng ngủ. Quan sát hai động tác ngủ và thở của người lớn và trẻ em, ta thấy khi hơi thở đi vào bên trong buồng phổi rồi vào bên trong cái bụng để cái bụng phình lên, hơi thở đi ra khỏi lỗ mũi thì hơi thở làm cái bụng xẹp xuống, rõ ràng lắm. Độ trương giãn và xẹp lại của tim và bụng rất rõ nhìn thấy ở trẻ em, nhưng rất là khó phân biệt ở người lớn tuổi, là bởi vì những nỗi lo làm chúng ta quên đi thứ này. Cho nên cái giá phải trả là nỗi đau, nỗi buồn và tính trách nhiệm về cái sự mất mà ta đã làm cho tâm của mình trở nên là phiêu bạc như là một kẻ cùng tử ở trong chốn giang hồ. Từ trạng thái phiêu bạc đó, phản ứng thuận dần nghịch trước cảnh nó bắt đầu nó xuất hiện đó. Đối với cái thuận thì ta có tâm lý là hướng đến, chấp nhận, tư hữu hóa, chiếm hữu đó. Do vậy tham ái bắt đầu có mặt. Còn đối với các nghịch cảnh thì ta có khuynh hướng là lợi trừ, kháng cự. Và do vậy đó nỗi sân nó xuất hiện lên. Cho nên thuận và nghịch tạo ra tham và sân. Và chỗ nào tham và sân có mặt, nơi đó theo là Phật, si cũng đồng hành. Đây là cái giá khổ đau nhất mà ta đánh mất chân tâm của mình trong quá trình sống mà thiếu sự kiểm soát nó. Bức tranh thứ hai có tựa đề là kiến tích, tức thấy dấu. Khi mà mình phát khởi ra một ý niệm rằng tôi còn là người phàm, nỗi khổ niềm đau vẫn đang còn khống chế, tất cả những sự thuận nghịch ấy vẫn còn làm mình chao đảo, cho nên phải làm sao tìm cho bằng được. Dĩ nhiên muốn tìm trâu thì ta phải thấy dấu của nó. Bức tranh mô tả cái cảnh người tìm trâu đi dọc theo các tàn cây, mon qua các cái bờ sông, lần theo các cỏ thộp và hàng loạt các cái động tác và các cái hướng tìm kiếm khác. Dĩ nhiên trâu ít khi nào nằm ngủ dưới tàn cây, và lại càng không đi vào trong rừng, trong núi, vì chỗ đó hiếm có cỏ, lúa mạ. Cho nên nó không phải là cái hấp lực để con trâu có thể ghé mắt để tâm và đi vào. Cho nên tìm kiếm mà thiếu phương pháp thì ta sẽ không thể nào có được trâu. Và đây đó, bức tranh đề nghị chúng ta là hãy tìm kiếm ở nơi có cỏ thơm. Tìm kiếm bằng cách nào? Nhìn vào bức tranh ta thấy là có những cái dấu chân. Trâu đi tới đâu để lại dấu chân ở đó. Cho nên chỗ nào có dấu chân, chỗ đó có trâu. Đây là một cái kinh nghiệm mà ta cần phải thấy rõ được cái tính tương thích giữa những cái dấu của tâm để lại trong cuộc đời qua cử chỉ, thái độ, lời nói, việc làm. Ta có thể định lượng đánh giá được là tâm của người đang đối diện hay là đối tác với mình thể hiện với mình ra làm sao. Chỉ có những người thiếu kinh nghiệm thì không nhận diện ra được cái đó. Vui thật hay là giả vui, buồn thật hay là giả vờ đóng vai buồn đều có thể được thể hiện ra hết. Nương theo cỏ thơm được hiểu trong truyền thống tâm của nhà Phật là dựa vào kinh điển như là phần hiển giáo, để ta biết rất rõ là bài kinh nào Đức Phật nói cho người tại gia, bài kinh nào nói để giúp cho người xuất gia đạt được sự chứng đắc. Sự lẫn lộn đối tượng tâm linh dẫn đến việc chọn lựa sai lầm cái gu thực phẩm tâm linh mà mình sẽ phải tiêu thụ. Theo chúng tôi, trong rất nhiều thế kỷ qua, tăng ni Việt Nam mình sử dụng chung một nghi thức tụng niệm và thọ trì. Rồi dĩ nhiên các tổ Trung Hoa soạn nghi thức đó là dành cho người tu, trên nền tảng là hài hòa pháp môn tịnh độ gắn kết với thiền tông, và có pha lẫn thêm một vài phần trăm của mật tông, để cho ba trường phái chính của Phật giáo này có thể nối kết và làm Phật sự chung với nhau. Nếu như Phật giáo Trung Hoa có thể chủ trương tam giáo đồng nguyên vì lợi ích của dân tộc và sự phát triển của đất nước Trung Hoa, mặc dầu trên thực tế đó thì lão giáo và Khổng giáo không thể nào cùng nguồn gốc tâm linh và có giá trị chứng đắc tương tự như Đạo Phật mà vẫn còn chủ trương như thế được, thì ủng hộ là thiền, mật và tịnh. Chẳng lẽ mãi mãi là sự xa về với nhau? Chứ từ chủ trương đó mà ta đã tiếp nhận phương pháp tâm linh của Trung Quốc và nhập cảng nguyên si về Việt Nam. Người tại gia đã nhập cảng chương trình tu học của người xuất gia ở chùa về nhà. Cho nên sau một thời gian tu tập đó, thì có một số Phật tử rơi vào trạng thái là không còn muốn làm ăn to lớn gì nữa hết á. Tức mình muốn buông xả, vì cái gu tâm linh của người xuất gia là buông xả để hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Còn người tại gia đó thì theo tinh thần Phật dạy là tu phước, đạo đức, dấn thân, rồi phụng sự bằng chánh nghiệp, có một nghề nghiệp chân chính để ta đóng góp cho cuộc đời, hưởng phước báo hiện tại và tương lai, nhưng không để cho mình bị đắm nhiễm và lẫn quẩn trong đó. Cho nên sử dụng sai cái gu tâm linh đó, thì việc nương tựa vào kinh điển đôi lúc nó có những cái phản ứng phụ. Do đó điểm nương tựa của chúng ta là phải chọn lấy những bài kinh nhân thừa. Truyền thống đại thừa tại Việt Nam cũng như tại Trung Hoa đó, thường là sử dụng các bản kinh mà ngày xưa đó Đức Phật thuyết giảng cho các vị Bồ Tát, như Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn. Cái gu đó rất là cao, mà người tại gia đó theo chúng tôi là chưa cần sử dụng đến những gu này. Cho nên về phương diện nhân bản đó, mặc dù giá trị triết lý của Đạo Phật rất sâu sắc, nhưng phần lớn người Phật tử là không nắm, vì các giảng đường ít triển khai. Rồi mình ăn cái gu tâm linh của Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa quen rồi đó. Khi mà triển khai những cái gu nhân thừa thì ta có cảm giác nó hơi nhàm, phải không ạ? Cái nền tảng vẫn là cái quan trọng nhất. Các Đức Phật chỉ nằm tâm không có những cái thăng trầm như là Phật giáo Đại Thừa. Khi Đạo Phật Nam Tông có mặt ở nước nào, những thân trầm quốc gia đó không làm cho Đạo Phật nó bị mất gốc. Còn Đạo Phật Đại Thừa khi là đỉnh cao như là Everest, lúc là tuột xuống như vực thẳm hay là biển sâu của đại dương. Nhiều quốc gia trước đây Đạo Phật Đại Thừa như Afghanistan, Pakistan, Kashmir, rồi Ba Tư, bây giờ trở thành là xứ sở của Hồi giáo. Dọc theo dãy Himalaya Lạp Sơn tại Ấn Độ trước đây cũng là từng là cứ sở của Đại Thừa, bây giờ trở thành là thiên đường của Tinh Lặc. Đạo Phật Đại Thừa dần dần mất đi một vị thế đứng bởi vì triết lý quá cao siêu, vượt khỏi tầm vối của người Phật tử tại gia. Trong đó Nam Tông đó đi truyền thống về tâm lý xã hội, tâm lý gia đình. Cái mà giàu có muốn phủ định, ta cũng phải tiếp xúc và sống với nó hàng ngày. Như vậy sự thực tập với một cái kinh nghiệm dựa vào các bài kinh tương thích thì giá trị lệ lạc mới đạt được cao. Do vì ta đặt quá nhiều triết lý cao siêu của Đại Thừa, còn trong thực tế đó thì quá đặt nặng về các nghi thức dành cho người già, bệnh và chết. Đạo Phật đã mất chỗ đứng ở giới trẻ và giới trí thức. Kinh Phổ Môn cho người già và bệnh, tai nạn, tật ấp. Kinh Dược Sư để cầu cho bình an. Kinh A Di Đà cầu siêu. Kinh Địa Tạng thì cúng dỗ rồi cúng thất. Các bài kinh mà chúng ta sử dụng thọ trì ở trong các chùa đó gắn liền với già, bệnh và chết. Cho nên giới trẻ mà giờ không nói ra, khi tiếp xúc với các bản kinh này không cảm thấy đó là cái gu mà mình đang cần. Thứ nhất là họ có một cái quãng đời rất là dài, rồi cha mẹ là Phật tử thuần thành đó, nhiệt tình quá, rồi mỗi khi con em mình khổ đau gì nói coi cái ráng niệm Phật đi hết rồi. Rồi có nơi còn khuyến khích là hãy niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương. Nó chưa hưởng được cái cực lạc ở cuộc đời mà nó kêu sanh cực lạc Tây Phương thì ai dám mà sanh. Trong khi đó khoảng 300.000 bài kinh dài, ngắn và vừa, hầu như là trên 70% Đức Phật nói cho người tại gia, thì ta lại không có cơ hội để đọc đến. vì các nghi thức nhập cảng tại Trung Quốc đi về cái hướng hành trì cho người lớn tuổi thôi. Do đó muốn cho giới trẻ đến giống như là tìm kiếm các con trâu đang đi lạc đàn, thì ta phải tìm cái dấu, cái dấu vết này như là một cái nhu cầu. Cỏ thơm là nhu cầu của trâu. Giới trẻ có những nhu cầu của vui nhộn, sinh hoạt, giải trí, ca múa sướng hát, mà vào các chùa hầu như không có được cái này. Phật giáo Nhật Bản đang đi vào giai đoạn suy thoái. Trẻ em khi mới được sinh ra đưa vào các cái đền thờ thần đạo để làm lễ. Tuổi thành hôn thì ta vào nhà thờ để làm lễ cưới. Phật tử cũng làm như thế. Còn đến lúc già hấp hối chết, các tuần thất muốn làm đình đám và rên rang thì phải đến nhà chùa. Như vậy Phật giáo ta hớt lấy gọi là 1/10 cuối cuộc đời ta, còn Thiên Chúa giáo và Tin Lành hớt lấy 60% của tuổi thanh xuân. Cho nên đạo của họ triết lý thì không cao siêu, nhưng lại có một cái sức mạnh của giới trẻ. Cho đó chúng ta cần phải mạnh dạn tìm những cái dấu cỏ thơm của giới trẻ là cái gì để ta đáp ứng một cách thích hợp, thì ta mới thể tìm ra được các con trâu quan chưa có các cái giá trị tâm linh, hoặc là chưa có cái điểm quay về nương tựa ở trong đạo Phật. Nói một cách khác là phương pháp luận là chiếc chìa khóa để giúp ta mở cửa hết tất cả các vấn nạn trong cuộc sống. Đi tìm trâu ở rừng, ở núi là sai phương pháp. Tìm trâu phải dựa vào các cái dấu tích. Dĩ nhiên dấu tích nhiều quá mình không biết là chọn cái đường nào để mà đi, cho nên phải tìm kiếm những nơi có lúa và cỏ thơm. Thương phương pháp luận này sẽ giúp cho chúng ta thưa vào một hiện thực rằng là chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có cái chiếc chìa. Chỉ cần tư duy đúng Phật pháp theo chánh tư duy và chánh kiến, tức là tầm nhìn chuẩn xác, nhìn xa thấy rộng, người ta sẽ tháo mở hết tất cả các vấn nạn và bế tắc nói chung. Trong bức tranh thứ ba đó, tựa đề là kiến ngu, tức là thấy được trâu, thì sự mô tả rất là linh hoạt ở chỗ đó, ta nghe được cái tiếng chim đang hót ríu ro với cái niềm hân hoan vui nhộn, nắng ấm buổi sáng chan hòa ở khắp mọi nơi mọi chốn. Rồi gió rất là im, mà nếu chỉ cần có được một cái thời gian ngồi khoảng chừng 2-3 phút, cái giấc ngủ có thể diễn ra một cách dễ dàng. Mọi căng thẳng có thể được buông xả và tâm hành giả trở nên có một cái niềm vui nội tại rất là sâu lắng. Đây là kết quả của tiến trình tìm và thấy. Nhân quả là một cái hiện thực đồng loạt tính điểm trên nền tảng của những nỗ lực chân chính có phương pháp. Tất cả đều phải dựa trên cái hiện thực của nỗ lực. Ở đây chúng ta thấy là bức tranh của Thiền Tông mô tả rằng là muốn có được chân tâm thường trú, trở về với bản tánh giác ngộ vốn có của nó đó, thì ta phải nỗ lực một cách rất là xứng đáng thì mới có thể thấy được nó. Ở đây cái nghe và cái thấy của hành giả không còn là ảo giác giữa mộng và thực, mà là một phản ánh như thị. Cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy. Mọi đánh giá kéo theo các phản ứng thuận và nghịch không còn là một hấp lực để đẩy và kéo tâm của con người như là một sợi dây nói kéo con lạc đặc, làm cho chúng có những động tác múa may quay cuồng theo tư ý của người ở ngoài xa. Vọng tâm, vọng tưởng của con người luôn luôn nắm vai trò đạo diễn để giật và kéo bên trong, ở cái khối sâu của tàng thức ai lại gia. Và do vậy đó, nếu khi mà thực tập một thời gian mà mình có được cái trạng thái nhẹ nhàng thư thái mà mình nghĩ rằng mình đã có được kết quả rồi đó, là có thể bị lầm đó. Nó tạo chúng ta những cái ảo giác tạm thời mà tưởng rằng là kết quả cứu cánh hay là tuyệt đối. Cho nên hành giả Phật giáo không được cho phép mình hài lòng với những gì mình mới vừa gặt hái. vì dễ dàng bị ngu quên. Cái thấy chỉ đơn thuần sự thấy thì sự nhiễm trước và màu sắc hình thù sẽ không còn là một vấn đề hay là một vấn nạn nữa. Đối với người tại gia thì ta nên thực tập theo cách thức là quán nam và nữ đúng với bản chất chỉ là con người, còn sự phân rồi về giới tính không nên đặt ra, vì đặt ra như vậy thì sự hấp lực giới tính sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị thách đố giữa vợ và những người khác vợ của mình, giữa chồng và những người khác với chồng. Cái nghe chỉ nên thuộc sự nghe để làm cho chúng ta có thể rũ bỏ được thị phi, vì lời khen, khích lệ, tán dương làm cho con người dễ dàng hài lòng, phê bình, chỉ trích, nói xấu làm cho con người dễ dàng bị chao đảo. Sống theo các phản ứng đó đó thì sự lặng hụt sẽ làm cho tâm của mình không còn được sự thư lắng và bình yên. Cho nên thấy trâu là phải làm sao thấy được tâm của mình như là một tảng núi đá vững chãi trước gió táp và sóng to. Thấy được cái chân tâm vững chãi đó thì các nghịch cảnh mà mình đang gặp, những nỗi khổ, niềm đau, những nỗi buồn đó, không nên là một nỗi đe dọa làm cho tâm của mình trở nên bị khủng hoảng hay là bị khủng bố. Bức tranh thứ tư có tên gọi là đắc ngu được trâu, vẽ ra một cái cảnh huống mà người và trâu có thể là đối thủ để giành cái phần thắng. Kết quả một cách rất là hài lòng, người tìm kiếm trâu đã thắng được con trâu. Nếu xem các chương trình đấu trâu ở Tây Ban Nha thì người này trâu đó phải ngồi trên lưng trâu để cho con trâu nó nhảy, mà thường toàn là những con trâu hoang. Ai duy trì được cái thời gian ngồi ở trên lưng trâu đó khoảng được 30 giây được xem là kỷ lục ấy. Chứ ta có cần nhảy lắc vài ba cái là ta mất thăng bằng té nhào liền. Dĩ nhiên là sự giằng co giữa con người hành giả với con trâu hoang của tâm đó, nó không phải đơn giản là chỉ có 30 giây để phân thắng và bại, mà nó có thể là cả 30 năm, 30 kiếp, vài trăm kiếp đó. Có để chỗ là ta có được phương pháp để làm cho nó cảm thấy là phục cái người đang làm chủ được nó hay không. Phản ứng của con trâu có thể là một sự dùng chạy để thoát mạng. Một phản ứng khác của nó là đứng chừng lại, sừng sỏ để có thể thách đấu trực tiếp đối với con người. Muốn bắt trâu để bắt bò, không dạy gì mà ta mặc chiếc áo đỏ, nhất là trâu bò Bồ Đà Nha gặp màu đỏ là cứ hút ta. Do đó ta phải hiểu được cái con trâu tâm của mình đang đắm nhiễm vào cái gì, thì các cái món mồi để nhử nó phải là cái giúp cho mình làm chủ được nó, chứ không nên là bị lệ thuộc vào nó. Khi hành giả không còn lạc lối trong nỗi khổ niềm đau thì mỗi tích tắc trôi qua của thời gian đó là mỗi nỗi niềm an lạc hạnh phúc. Nhìn lại bản thân của mình, quá trình tu tập tiếp cận với Phật pháp, có người đó thì đến với đạo Phật thông qua một lễ tang, có người do một người khác tặng một đĩa giảng hay là một quyển kinh, có người trở thành Phật tử như là một truyền thống nhà nòi, cha mẹ mình là Phật tử cho nên từ nhỏ mình được quy tam bảo, có người theo vợ hoặc theo chồng, có người đó đi tìm kiếm giá trị minh triết mà vốn dĩ trong các tôn giáo của họ không đáp ứng thỏa mãn được các nhu cầu tâm linh, và nó có hàng loạt các cái động cơ và mục đích khác nữa. Nhưng quan trọng nhất đó, đến bằng cách nào thì đến, ta phải chấm dứt được cái tình trạng lạc lối. Dĩ nhiên là khi mà chiến đấu với con trâu tâm đó, giống như là cái người đấu với trâu, cần phải dùng roi, thậm chí là các biện pháp trừng trị hết sức là nghiêm khắc để cho con trâu nó phục tùng được chủ. Các hành giả muốn thành công thì cũng phải đặt ra thời khóa với những cái mặc định giờ nào việc đó để tạo thành một thói quen. Chứ thông thường chúng ta dễ dàng dễ vui thì có được nhiều người phấn chấn vươn lên để làm. Nhưng khi ở một mình á, thì ta có hàng loạt các lý do để biện hộ cho mình thế này phải thế này nọ. Nếu không có một biện pháp cứng rắn như là cái người chị dâu thì ta không dễ gì bỏ được thái độ hết mê cỏ thơm và lúa mạng của người. Cái tiến trình tu tập tâm linh của nhà Phật là tạo ra một sự thay thế về cấp độ thưởng thức của hạnh phúc. Các giác quan tạo chúng ta những cái ảo giác với một cái chương trình giãn nở rất là to để ta đam mê và bám víu vào đó một cách lâu dài. Trong khi đó tâm linh của đạo Phật thì tạo ra một cái sự thư lắng nội tại với một cái độ bền mà mỗi một cái giờ phút tâm của mình tiếp nhận được cái niềm an vui đó, đó thì cái tỉnh tại này sẽ làm chúng ta vượt qua được các cơn nghiện của giác quan. Tức là phải dùng cái phương pháp nhữ như thế thì sự thay thế mới là một cái độ bền. Còn bỏ một cái gì đó rung một cái mà không có cái thay thế tích cực hơn, tốt đẹp hơn, có lẽ là chúng ta khó làm được lắm. Đi tới đâu đọc vào các cái biển: xin đừng phóng quế nơi đây, đừng đổ rác, cảm ơn. Nếu ở gần đó không có những vệ sinh công cộng, không có những sọt rác, sự phóng quế vẫn tiếp tục diễn ra, rác vẫn bị rứt vứt một cách bừa bãi. Thay thế là một nghệ thuật để giúp cho ta có được một cái niềm vui, mà cái đó trong đạo Phật được gọi là an trú, còn kinh A Di Đà thì gọi là chấp trì danh hiệu. Mặc dù đạo Phật dạy là hãy buông xả, nhưng đừng hiểu buông là buông hết tất cả mọi thứ. Cái tốt, tích cực, an vui, hạnh phúc cần phải được giữ lại, ít nhất là ở mức độ nhân thừa. Danh hiệu đạo Phật của Đức Phật với nhiều giá trị tâm linh mà con người mỗi khi quán tưởng đến có thể học hỏi và thực tập, thì ta cần phải giữ, mà chẳng những giữ bình thường mà còn giữ một cách là bám chặt như thế này, chấp trì này, giữ không thể nào có cái gì có thể làm lung lay, có thể mở được bàn tay chúng ta. Những nỗi đe dọa, rồi những cạm bẫy cũng không làm cho mình sơn lòng nản chí trên lý tưởng tâm linh mà mình đã đi. Đã là Phật tử rồi, giàu có túng thiếu, các tôn giáo khác có đến dụ đạo, theo gạo của đạo mà ăn, ta vẫn không sơ lòng nản chí. Tại vì ta biết rất rõ giá trị tâm linh á, là cái thực tại an lạc hạnh phúc bên trong. Và các hạnh phúc cũng chỉ là sự quân mình về dòng dòng cảm xúc mà thôi. Cho nên thay vì ta chạy theo những cái khoảng ứng của giác quan thì ta hãy quay về, quay lưng với vọng để trở về với chân tâm thần chú. Lúc đó ta nhận diện ra được chân tâm, cái đó được gọi là đắc ngu. Tâm bức tranh thứ năm với tựa đề Một Ngu, tạm dịch là Chăn Châu, như là cái chủ đề chính, thì hình ảnh của roi và dây và cái tình trạng chạy quan ăn lúa mạ, dẫm đập đạp lên ruộng của người khác đã không còn nữa. Hình ảnh của chú tiều phu đã làm chủ được nó, trong lỗ mũi có một sợi dây, tay chú vẫn tiếp tục cầm cây roi để cho con trâu thấy biết rằng mình bây giờ là con trâu có chủ, cho nên không được phép sống với thói quen trước đây nữa. Con trâu đó nhờ đó trở nên nhu hòa, phục tùng theo các hiệu lệnh của chủ. Tình thương, sự hợp tác, nối kết giữa chủ và trâu là một khối thống nhất. Ở đây ta có thể hiểu đó là sự thành công ở giai đoạn 40% của con đường tâm linh. Truyền thống tâm linh của thiền tâm Trung Quốc gọi là kiến tánh, tức là thấy được cái tánh chân tâm của mình và làm chủ được nó ở mức độ tương đối. Và để khích lệ cho người ta tu tập nhiều hơn á, thì kéo theo một cái thuật ngữ thứ hai là thành Phật. Kiến tính thành Phật. Trên thực tế, trong lịch sử của thiền có hàng trăm nghìn người đã kiến tánh, nhưng mà thành Phật thì có lẽ là phải đến vài trăm tỷ kiếp năm về sau. Ta phải hiểu như thế, chứ đừng có nghĩ là hễ kiến tánh là thành Phật thật đó. Có những ngôn ngữ mang tính cách khích lệ để cho chúng ta không có cảm giác là ngao ngán con đường quá dài. Nhưng cái phản tỉnh lược đó mình phải hiểu nó có nhiều dấu chấm, 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 mà mỗi dấu chấm nó đòi hỏi bằng cả một quá trình của sự hành trì và chuyển hóa tâm. Chứ nếu như trong lịch sử Trung Quốc ai kiến tánh là thành hoặc thật đó, thì lời phán đoán cái Đức Phật ở trong kinh đó, là mỗi một cái kiếp như vậy chỉ có một Đức Phật duy nhất mà thôi, nó không còn là một hiện thực nữa. Cho nên là ai mà tự xưng mình là Phật là mình biết là dởm hết á. Dù là ai, quả giác ngộ có thể đạt được ở trong hiện thời là độc giác Phật, tức là người giác ngộ một mình. Đỉnh điểm cao nhất về tâm linh ở vị này là A-la-hán. A-la-hán ngay cả trong truyền thống của Đạo Phật Pali vẫn thấp hơn Đức Phật. Ở đây chỉ nói đến cái phương pháp và tu tập và cái bối cảnh lịch sử đó, ra đề không trùng thề với Đức Phật, cho nên phải tự tu trên tứ diệu đế, bát chánh đạo, vân vân, chuyển hóa được những tính phàm tục cho nên có được sự giác ngộ và giải thoát. Ở giai đoạn chân châu thì hành giả không còn cái tánh nào tạc đó nữa, tình trạng ngựa quen đường cũ hay là lột da mà không lột tánh đã được chấm dứt một cách trọn vẹn. Tức là sau một cái thời gian ta tự huấn luyện mình một cách rất là nghiêm túc, giống như là khổ công hay khổ luyện của Thiếu Lâm, thầy giả đã bắt đầu làm cho con trâu của mình trở nên rất là trắng, đã khổ niềm đau bắt đầu được rơi rụng, các giác quan được làm chủ, sự huấn luyện tâm thức được hiển bày, tỉnh giác và thuần thuộc trong con đường tâm linh đó là cả một cái bình nguyên trải rộng, không có gì có thể làm cho người đó bỏ cuộc nữa chừng, thay đổi ý tưởng, thối lui, hay là có một sự chuyển hóa dầu chỉ là một ý niệm vượt thoát ở trong tâm thức. Ở đây kinh 42 chương Đức Phật có dạy là cho đến lúc nào các hành giả chứng đắc được đạo quả A-la-hán thì mới tạm an tâm, còn chưa phải là thánh nhân. Nói như người Việt Nam trong nhân gian, 70 chưa phải là lành. Khả năng hướng về và bị suy thoái đạo đức có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Vì đó phải đạt được trình độ là đắc ngu thì hành giả mới có thể tạm an tâm nghỉ giải lao ở chặng đường đầu tiên 40% với thánh quả A-la-hán. Thanh văn, duyên giác, độc giác là ba khái niệm mô tả về ba cách thức tu tập khác nhau, mà đỉnh điểm giác ngộ cao nhất là quả A-la-hán, tức là thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Duyên giác tu tập quán 12 nhân duyên về con người qua hai góc độ nhân sinh qua và thế giới quan, hoặc là quán duyên khởi với quy luật tương tác trong mọi sự hiện tượng, để không còn tin và lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần, để đề cao vai trò và giá trị của đời sống đạo đức cá nhân. Quả chứng tối đa là A-la-hán. Ai chứng A-la-hán bằng pháp tu quán duyên khởi hay là nhân duyên thì được gọi là duyên giác. Còn ai tu tập quán về âm thanh hay là giác ngộ trong sự nghe thì quả chứng tối đa cũng là A-la-hán, nhưng tên gọi là thanh giác. Còn độc giác là ra đề không gặp Phật. Như vậy có thể nói thanh văn duyên giác bao gồm luôn cả hai tình huống lịch sử cùng thời với Đức Phật hoặc là sau thời Phật, còn độc giác Phật chỉ sau khi Đức Phật qua đời. Bức tranh thứ 6 có tựa đề là kỵ ngu quy gia, cởi trâu về nhà. Dĩ nhiên khi ta chăn trâu và làm chủ được nó, không phải là để nó tiếp tục ở ngoài đồng ruộng với một cây cọc được cắm xuống với một sự dây nối kết hoặc là bằng đường kính hay là bán kính để cho trâu có thể đi di chuyển ở trong phạm vi cho phép bà thôi. Ở đây ta phải đưa nó về nhà Bức tranh đã mô tả cái cảnh người chăn trâu rất là thông thả, vừa cõi ở trên lưng, vừa tay cầm cái sáo, nghiêu nga với cuộc đời, với nắng chiều, hòa điệu, niềm vui, an lạc, gần như là không có gì để sợ mất. Và mình và nó trở thành như là một với nhau, tâm đầu ý hiệp. Bài ca đồng quê của Việt Nam có những cái lời ca cũng có ý tương tự như thế này: ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chớ, ngồi bình trâu phát ngọn cờ lao, và miệng hát nghêu ngao, vui thú không quên học đâu, năm nằm đồi non gió mát, cất tiếng theo tiếng lúa reo vang, em đánh rần đánh vần thật mau. Giá trị của cái bài bài ca dao đồng quê đó nằm ở chỗ đó là đối với những gia đình và hộ nghèo ở những vùng thôn quê trong một quốc gia nông nghiệp như Việt Nam đó, các em nó không phải có đủ thời gian 100% để học như là các em ở thành thị nhà giàu có. Các em vừa học vừa làm đây là giúp cho cha mẹ chăn trâu để có thêm được sữa và có thêm được những nông sản do mình đầu tư về cái nghề nông, và để cho cái giờ giấc chăn trâu đó không bị uổng hoang phí thì các em bé chăn trâu này cần phải cầm trên tay mình một quyển sách, một quyển vở, vừa học vừa ca múa sướng hát, để ta không có thấy nỗi khổ niềm đau trong cái nghèo mà mình đang phải đối diện mà không còn một sự lựa chọn nào khác. Người Ấn Độ thực tập công thức của người Việt Nam rất là sâu sắc. Các anh đạp xe rickshaw giống như là xe xích lô máy của Việt Nam đấy, đạp theo cái cách là kéo, và cái phần ngồi sau có thể chứa được 3-4 người. Trung bình một người Ấn Độ đó là khoảng 70 kg, mà 4 người như vậy là 280 kg. Anh ta phải kéo như là một con trâu thì mới có được chén cơm manh áo. Mà họ có một thói quen là hài lòng nếu như một ngày nào đó những anh chàng xích lô này đã làm đủ tiền, dầu mới là 9 giờ sáng thôi, thì các anh vẫn không thèm làm thêm bữa trưa bữa chiều nữa, cứ nằm nghỉ ngơi thôi. Và trong lúc đang chạy, mồ hôi nhầy nhòi nhiễu ra trên thân, các anh đạp xích lô lúc nào cũng mở chiếc radio để nghe nhạc đồng quê, rất là hân hoan và hạnh phúc. Như vậy ai bảo người nghèo là khổ đâu? Họ khổ là khốn khó về vật chất thôi, trong khi theo đạo Phật khổ là thuộc về tâm. Còn khốn khó nó chưa chắc là khổ, nếu ta biết làm chủ được dòng cảm xúc và sống với cái hạnh tri túc, với những nỗ lực chân chính mà mình đã làm ra. Các trẻ em chăn trâu đừng có mặc cảm rằng mình nghèo hơn chúng bạn, đòi hỏi cha mẹ mình phải chiều chuộng rồi chu cấp cho mình đủ thứ, mà không mình bỏ nhà ra đi, trở thành những chú chí phèo nhỏ ở trong một ngôi nhà, thì cả gia đình mất hết cả hạnh phúc và bình an. Kể trong Về Nhà mô tả trên con đường tâm linh đó, hành giả đã vượt qua được cái cơn bỉ cực, dứt được cơn qua đó, đến hồi Thái Lai. Cái niềm vui đó nó là một cái gì đó rất là sâu lắng, nhẹ nhàng mà không bao giờ bị mất đi nữa. Chân châu đã thành tâm và đạt được sự thành công đó, thì ta có ngồi trên lưng nó có hất mình ngã xuống, hay là ta đi bên cạnh nó có không có đá mình té ngã quỵ, ta buông nó ra nó không bỏ mình mà chạy đi, nó trở thành như là chung thủy gắn bó với mình, vì biết rất rõ là nhờ cái sự chân đó mà nó có được những giá trị tạo ra sự phục vụ cho con người. Thì cái tâm cũng như thế, nếu không chân dắt nó và cởi nó một cách thông dong, làm chủ một cách trọn vẹn, thì bữa nay làm quấy chuyện này, ngày hôm sau đó thì vi phạm luật pháp đó, và cha mẹ người thân đó thì chao đảo khốn khó bởi có một người thân là tạo ra cái sự mất danh giá của gia đình. Bức tranh thứ 7 với tựa đề Vong ngu tồn nhân, quên trâu còn người, mô tả cái cảnh là chú tiều phu đã cởi được con trâu về nhà, mở dây trâu ra cho trâu ăn cỏ, để trâu nghỉ ngơi uống nước, trâu thích thì nhai lại những gì mà mình đã được ăn ngoài đồng. Con trâu trở nên rất là khỏe và phục sức sau những cái giờ giấc làm lụng vất vả để phục vụ cho đồng áng. Các hành giả tâm linh cũng phải như thế, cũng phải có những lúc á chúng ta dừng nghỉ, mà theo đạo Phật Đại Thừa thì sự dừng nghỉ này muốn an toàn phải là bảo sở, nói theo kinh Pháp Hoa. Còn mức độ thấp hơn phải là Bồ Tát, để ta không thỏa mãn và hài lòng trên thành quả A-la-hán đã đạt được. Dĩ nhiên đạt được A-la-hán là đã quý lắm rồi, cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho rằng A-la-hán là ích kỷ, là hẹp hòi, là chiếc xe nhỏ chỉ lo cho bản thân mình chứ không lo cho người khác. Người phàm kẻ tục học năm giới quy tâm bảo, thông thường nghe một bài giảng khích lệ được lòng tự bi, họ có thể gieo trồng các hạt giống của sự dấn thân, thì huống hồ là các bậc chứng đắc A La Hán không còn lòng tham, lòng sân, lòng si, thì quãng thời gian còn lại của các ngài chắc chắn dầu không có yêu cầu cũng phải là Phật sự và dấn thân mà thôi. Thì cái sai lầm về phương pháp luận của Phật học trong quá khứ đó, đừng nên là một cái vết xe, và do đó ta không nên theo. Quả A-la-hán là cực kỳ có giá trị trong cuộc đời này, với lịch sử nhân loại mấy nghìn năm không biết có được bao nhiêu người chứng đắc được A-la-hán. Đó lúc đó, có đến hàng trăm năm mới có được một vị A-la-hán. Ở đây khi mà mình nói rằng là quên trâu, có nghĩa là cho trâu thoải mái mà mình vẫn không sợ bị mắc nó, vì trâu đó đã được thuần thục rồi. Có xúi nó đi nó cũng không đi, có đuổi nó ra khỏi nhà nó vẫn trung thành với ta. Còn trâu tâm cũng như vậy, khi các cái vết đen ở trên da của tâm đã được chuyển hóa và tẩy não trở thành trắng, các hạt giống tâm linh và đạo đức giữ lại trong tàng thức à ra trở thành là sự nổi trội từ 80% trở lên. Vấn đề còn lại chỉ là những cái quả báo mà những nhân xấu đã gieo trồng, các hành giả cần phải gánh chịu. Thì hầu như không có bất cứ một tâm niệm gì hành giả khởi nên nỗi khổ, niềm đau, chán trường, thất vọng. Thì lúc đó chúng ta thấy là cái vấn đề phương tiện đặt ra để chăn dắt cái con trâu tâm và kết quả đạt được của đó, đòi hỏi ta phải có ứng xử buông xả các cái phương tiện như một công cụ này. Ta thử hình dung, để bắt được cá, người chài phải có lưới. Khi cá đã được bắt rồi, lưới trở nên là vô dụng. Để có thỏ và sóc, ta cần phải có những cái bẫy. Bẫy được rồi, chiếc bẫy không còn chức năng sử dụng. Tương tự đối với tâm đường tâm linh, quá trình quá độ từ cảnh phàm đối với cõi thánh, từ tâm khổ đau đối với tâm an vui hạnh phúc giải thoát thanh tịnh là cả một con sông, mà đường kính nó dài hay ngắn là tùy thuộc vào phương pháp và sự tu của chúng ta. Qua đến bờ bên kia nhờ chiếc thuyền và người lái đò hay là ta tự lái, cảm giác tri ân bắt đầu có mặt, nhưng sẽ là một sự ngớ ngẩn nếu không nói là sai lầm nghiêm trọng nếu người đó vác chiếc thuyền trên đầu của mình đem về nhà thờ trên bàn thờ. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang và kinh Trung Bộ là hãy mạnh dạn thả chiếc bè về bên kia bờ để cho những người chưa được giải thoát như ta trước đây có được cơ hội qua bờ giải thoát như ta hiện giờ. Đó là hành động khôn ngoan nhất và không bị vướng chấp ở một cái gì. Vàng ở dưới quặng và vàng trang sức thì có khác nhau về tính giá trị, nhưng bản chất vẫn là một. Cặn bã và tạp chất không thể nào làm thương tổn vàng, Vấn đề ở chỗ là khi đã là vàng rồi thì nó không còn là quặng nữa. Cho nên tâm hành giả khi đã được giác ngộ thì không còn bị thui sụp trở thành là kẻ phàm người tục. Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tôi tu tập để được chứng đắc, nhưng chứng đắc rồi tâm tôi sẽ như thế nào? Câu trả lời đơn giản, toàn là trạng thái an vui hạnh phúc, không còn nỗi buồn, sợ hãi, khủng hoảng, rồi vướng lụy, tham, sân, si, ganh tị, hận thù, hơn thua. Đúng không? Tất cả mọi đối đại đó đã được dẹp bỏ. Và vàng tâm linh hay là con trâu tâm bằng vàng của hành giả đã trở thành là một tổng thể của các giá trị mà ta sử dụng hoài cũng là vô tận tạng, tức là không bao giờ hết. Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên có khi hết nếu ta không tạo cơ hội và thời gian cần thiết để nó tái phục hồi. Còn cái kho tàng tâm linh thì không bao giờ là như thế. Cho nên đạt được trình độ đó, tức là Bồ Tát trở lên, ta không cần phải kè kè một bên con trâu vẫn là phục tùng các giá trị tích cực của mình. Bước tranh thứ 9, phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn gọi. Ở đây ta thấy cái bức tranh vẽ cũng rất là khó thể hiện. Sự trở về nguồn gọi ở đây có thể như là cái nhà đã có rồi, và do đó nó muốn mô tả cái nghĩa mà cả cái giá trị triết lý của sự hành trì trên phương pháp của tranh chân châu là trở về nguồn tâm thanh tịnh. Nên chúng tôi nói ngay lúc đầu đó, khi mà con người mà quên đi được con trâu thì ta không còn phải lo nó nữa. Do đó là cái mức độ mà mô tả về việc mà trở về cái nguồn gốc của chân tâm, nó chỉ là một sự minh họa để chúng ta rõ ràng thêm mà thôi. Trở lại bức tranh thứ 8 á, thì ta thấy là trâu và người đều quên, nhân ngu câu vong, voi rồi dây, các cái phương tiện trừng phạt và sự canh giữ không còn cần thiết nữa. Tâm hành giả đã không còn bị vướng bận ở trong mọi đối đãi của cuộc đời, thiện và ác, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, nên và không nên, bạn và thù, ta và người, không còn là những nỗi đe dọa để dẫn đến tình trạng liên minh thân hay là liên minh phản kháng. Mà lúc đó đó, hành giả sẽ đi trên một cái quỹ đạo là chỗ nào tâm khởi phát an vui thì các hành động hoạt dụng sẽ là sự tích cực và phục vụ cho đề. Hành giả không còn bận tâm đến được và mất, bởi vì tất cả đó chỉ là một cái hiện tượng dục thoáng như là sóng ở trên mặt biển đại dương. Bản chất nước vẫn y nguyên, không thêm và không bớt. Hành giả sẽ thấy rất rõ rằng là tất cả các khổ đau chỉ là tạm thời, do vì nó là vô thường và mang tới điều kiện, là không bám víu nỗi đau đó một cách lâu dài. Tương tự, cái cảm giác an vui hạnh phúc chỉ là có mặt khi mà ta chuyển hóa được nỗi khổ và niềm đau. Khi khổ đau đã hết thì cái an vui hạnh phúc nó không nên giữ lại để hành giả làm cho cõi tâm trở nên hoàn toàn thanh tịnh, cũng giống như trạng thái chân không. Tất cả các vật rơi đều không bị hệ lụy bởi luật hút của trái đất. Tâm của hành giả không còn bị bất cứ một luật hút nào của đề phàm và kẻ tục này. Thì lúc đó hành giả đã thấy rằng là trí tuệ để giải quyết như là một công cụ, như là một con dao, như là một thanh gươm chặt đứt hết nỗi khổ và niềm đau. Và khi chặt đứt xong rồi, ta cũng không thấy rằng là có sự chứng đắc, bởi vì nó chỉ là một tiến trình của sự quay về. Và đó cũng chính là cái nội dung của cái bức tranh thứ 9, phản bổn hoàn nguyên. Đây là cái quan điểm thiền học của Trung Hoa cho thắng là chân tâm con người vốn sẵn có, không cần phải đi tìm kiếm. Phật không có ở núi, ở rừng, Phật ở không có trong bê tông cốt sắt hay kim cương ngọc ngà châu báu, mà Phật có ở trong tỉnh giác, Phật có ở trong sự giác ngộ của mỗi con người, Phật có ở trong mọi hành động phụng sự, Phật đang trong ta khi mình có được cơ hội chia sẻ nỗi đau. Phật đang trong ta khi mình đang có cái nhu cầu phục vụ và mang niềm vui cho người khác. Phật đang trong ta khi mà con người biết thiết lập hòa bình, xóa đi chiến tranh hận thù. Phật đang trong ta khi mà thế giới này là một sự hòa điệu đoàn kết, không còn có những thế lực đối chọi và triệt hạ thanh đoán nào nữa.